Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Thức ăn cho linh hồn. Đây là chương trình đọc toàn bộ Kinh Thánh trong 365 ngày, được phát thanh hàng ngày trên các nền tảng podcast của Chiên Lạc. Về thông tin các nền tảng podcast của Chiên Lạc, các bạn có thể tìm kiếm ở trong phần mô tả của file này. Hôm nay số 224, ngày 12 tháng 8, thì chúng ta cùng bắt đầu với sách Jeremy với 3 chương đầu tiên. Thì tiên tri Jeremy sống vào khoảng nửa cuối thế kỷ thứ 7 và nửa đầu của thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Trong suốt chức vụ lâu dài của ông, Jeremy đã cảnh cáo dân sự Chúa về những tai họa kinh khiếp sẽ xảy đến với đất nước vì tội lỗi và sự sợ hình tượng của họ. Ông vẫn còn sống để thấy lời tiên tri này được ứng nghiệm với sự thất thủ của Jerusalem vào tay vua Nebuchadnezzar của Babylon, sự hủy phá thành và đền thờ, cùng việc lưu đày vua và dân chúng thuộc vương quốc Juda qua Babylon. Jeremy cũng nói tiên tri về cuộc hồi hương và sự khôi phục đất nước Israel. Thì trong sách Jeremy, chúng ta có thể chia làm 5 phần chính như sau. Phần thứ nhất, Jeremy được kêu gọi là ở chương thứ nhất. Phần thứ hai, sứ điệp của Chúa cho vương quốc của Juda và các vua trong thời gian trị vì của Josiah, Jehoiakim, Jehoiakim và Sê-đê-kia. Phần này từ chương số 2 cho đến chương số 25. Và phần số 3, một số tư liệu từ hồi ký của Baruch, thư ký của Jeremy, bao gồm những lời tiên tri khác và những biến cố quan trọng về cuộc đời của Jeremy. Phần này từ chương 26 cho đến chương 51. Và phần thứ 4, sứ điệp của Chúa cho các nước khác. Phần này từ chương 46 cho đến chương số 51. Và phần cuối cùng là bản phụ lục lịch sử ghi lại sự sụp đổ của Jerusalem và cuộc lưu đày qua Babylon. Jeremy là một người nhiều tình cảm, hết lòng yêu mến dân tộc mình và thật sự không muốn khi phải công bố hình phạt của Chúa trên họ. Trong nhiều phân đoạn, ông rao giảng với cảm xúc sâu đậm về những điều ông đã chịu đựng bởi vì Chúa kêu gọi ông làm tiên tri cho Ngài. Tuy nhiên, lời của Chúa như ngọn lửa trong lòng, ông không thể cưỡng lại được. Lời vĩ đại nhất trong sách này hướng đến thời điểm xa hơn thời gian khó khăn của chính Jeremy khi sẽ có một giao ước mới, là giao ước con dân Chúa sẽ vâng giữ mà không cần phải ai nhắc nhở họ, bởi vì nó được viết trên tấm lòng của họ. Giờ đây, trước khi cùng học lời của Chúa, tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Cha kính yêu của chúng con là Đức Chúa Trời quyền năng cao cả. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì một lần nữa Chúa đã cho chúng con có cơ hội cùng học hỏi lời của Chúa trong sách Jeremy. Giờ đây chúng con này xin Đức Thánh Linh, xin Ngài hãy soi lòng, mở trí chúng con để chúng con có thể hiểu được lời của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa cứu thế Giêsu. Amen. Bây giờ chúng ta cùng bước qua sách Jeremy chương thứ nhất. Jeremy được Chúa gọi hai sự hiện thấy. Lời của Jeremy, con trai Hilkia, một trong các thầy tế lễ ở Anatot, xứ Benjamin, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng người trong đời Josiah, con trai Amon, vua Juda, năm thứ 13 đời vua ấy. Lại có phán cùng người trong đời Jehoiakim, con trai Josiah, vua Juda, cho đến cuối năm thứ 11 đời vua Sê-đê-kia, con trai Josiah, vua Juda, tức là năm mà Jerusalem bị bắt làm phu tù trong tháng thứ 5. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy: trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Tôi thưa rằng: ôi, hỡi Chúa Giê-hô-va, này tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ. Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: chớ nói tôi là con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó, vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đoạn Đức Giê-hô-va giang tay rờ miệng tôi, Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: này, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi. Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: hỡi Jeremy, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng: tôi thấy một gậy bằng cây hạnh. Đức Giê-hô-va bèn phán: ngươi thấy phải đó. Ta sẽ tỉnh thức, giữ lời phán ta đặng làm trọn. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi lần thứ hai mà rằng: ngươi thấy gì? Tôi thưa: tôi thấy một nồi nước sôi từ phương Bắc bắn ra. Đức Giê-hô-va phán: ấy là hoạn nạn từ phương Bắc sẽ giáng cho hết thảy dân cư đất này. Vậy ta sẽ gọi mọi họ hàng của các nước phương Bắc, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng nó sẽ đến, và ai nấy đặt ngôi mình nơi cửa thành Jerusalem, vây đánh các vách thành ấy và các thành của Juda. Ta sẽ rao sự xét đoán ta nghịch cùng chúng nó, vì điều ác chúng nó đã làm, bởi chân chúng nó đã lìa bỏ ta, đốt hương cho các thần khác và thờ lạy việc tay mình làm ra. Vậy, ngươi hãy thắt lưng, chờ dậy, bảo cho chúng nó mọi sự mà ta truyền cho ngươi. Đừng sợ sệt vì có chúng nó, kẻo ta làm cho ngươi sợ sệt trước mặt chúng nó chăng? Này, ngày nay ta lập ngươi lên, làm thành vững bền, làm cột bằng sắt, làm tường bằng đồng, nghịch cùng cả đất này, nghịch cùng các vua Giu-đa, các quan trưởng nó, các thầy tế lễ và dân trong đất. Họ sẽ đánh nhau với ngươi nhưng không thắng ngươi, vì ta ở cùng ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Bây giờ chúng ta cùng bước qua sách Giê-rê-mi chương số 2, lời tiên tri về nước Giu-đa từ chương số 2 cho đến chương số 45. Đại ý của chương số 2, sự quở trách và sửa trị. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hãy đi, kêu vào tai Giê-ru-sa-lem rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta còn nhớ về ngươi, lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn, là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng, trong đất không gieo trồng. Israel vốn là dân biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, vốn là trái đầu mùa của hoa lợi Ngài. Phàm những kẻ nuốt dân ấy sẽ có tội, tai vạ sẽ lâm trên họ, Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi nhà Gia-cốp, cùng các họ hàng nhà Israel, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Tổ phụ các ngươi có thấy điều không công bình gì trong ta mà đã xa ta, bước theo sự hư không và trở nên người vô ích. Họ không nói: Chớ nào Đức Giê-hô-va ở đâu? Ấy là đấng đã đem chúng ta lên khỏi mặt đất Ai Cập, đã dắt chúng ta qua đồng vắng, trong đất sa mạc đầy hầm hố, trong đất khô khan và có bóng sự chết, là đất chẳng một người nào đi qua và không ai ở. Ta đã đem các ngươi vào trong một đất có nhiều hoa quả để ăn trái và hưởng lợi nó. Nhưng vừa vào đó, các ngươi đã làm ô uế đất ta, đã làm cho sản nghiệp ta thành ra gớm ghiếc. Các thầy tế lễ không còn nói: Nào Đức Giê-hô-va ở đâu? Những người giảng luật pháp chẳng biết ta nữa, những kẻ chăn giữ đã bội nghịch cùng ta. Các tiên tri đã nhân danh ba anh mà nói tiên tri, đi theo sự không ích gì cả. Đức Giê-hô-va phán: Vì cớ đó, ta sẽ còn tranh cạnh cùng các ngươi cho đến con cháu các ngươi nữa. Hãy qua các cù lao khiếp tim mà xem, hãy khiến người đến Kê Đa và xét kỹ, xem thử có việc như vậy chăng. Có nước nào thay đổi thần của mình, mặc dầu ấy chẳng phải là thần không? Nhưng dân ta đã đổi vinh hiển mình mà lấy vật vô ích. Hỡi các tầng trời, hãy lấy làm lạ về sự đó, hãy kinh hãi gớm ghê, hãy rất tiêu điều. Đức Giê-hô-va phán: Dân ta đã làm hai điều ác, chúng nó đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật hồ nước ra không chứa nước được. Israel là đầy tớ hay là tôi mọi sanh trong nhà, vậy sao nó đã bị phó cho sự cướp? Các sư tử con gầm thét, rống lên inh ỏi nghịch cùng nó, làm cho đất nó thành ra hoang vu, các thành nó bị đốt cháy, không có người ở nữa. Con cháu của Nốt và Tác Pha Nết cũng đã làm dập sọ ngươi. Mọi điều đó há chẳng phải xảy ra cho ngươi vì đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình khi Ngài dắt ngươi trên đường sao? Hiện bây giờ ngươi có việc gì mà đi đường qua Ai Cập đặng uống nước Si-ho? Có việc gì mà đi qua đường A-si-ri đặng uống nước sông Cái? Tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi. Nên ngươi khá biết và thấy rằng lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và chẳng có lòng kính sợ ta, ấy là một sự xấu xa cay đắng. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Xưa kia ta đã bẻ ách ngươi, bức xiềng ngươi, mà ngươi nói rằng tôi không vâng phục nữa. Vì trên mỗi đồi cao, dưới mỗi cây xanh, ngươi đã cúi mình mà hành dâm. Ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, giống điều rặt cả, mà cớ sao ngươi đã đốc ra nhánh xấu của gốc nho lạ cho ta? Dầu ngươi lấy hỏa tiêu và dùng nhiều diêm cường rửa mình, tội lỗi ngươi cũng còn ghi mãi trước mặt ta. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sao ngươi dám nói rằng ta không bị ô uế? Ta chẳng từng đi theo thần tượng ba anh. Hãy xem đường ngươi trong nơi trũng, nhận biết điều ngươi đã làm, như lạc đà một gu lanh lẹ và buông tuồng, như lừa cái rừng quen nơi đồng vắng, động tình dục mà hút gió. Trong cơn nóng nảy, ai hay say trở nó được ư? Những kẻ tìm nó không cần mệt nhọc, đến trong tháng nó thì sẽ tìm được. Hãy giữ cho chân ngươi chớ để trần, cổ ngươi chớ khát. Nhưng ngươi nói rằng ấy là vô ích. Không, vì ta thích kẻ lạ và sẽ theo chúng nó. Như kẻ trộm bị bắt xấu hổ thế nào, thì nhà Israel, nào vua, nào quan trưởng, nào thầy tế lễ, nào kẻ tiên tri cũng sẽ xấu hổ thể ấy. Chúng nói với gỗ rằng Ngài là cha tôi, với đá rằng Ngài đã sanh ra tôi. Vì chúng đã xây lưng lại cùng ta mà không xây mặt lại với ta. Đoạn đến ngày hoạn nạn, chúng sẽ nói rằng hãy trỗi dậy, cứu lấy chúng tôi. Vậy chớ nào các thần mà các ngươi đã làm ra cho mình ở đâu? Nếu các thần ấy có thể cứu các ngươi trong kỳ hoạn nạn, thì hãy trỗi dậy mà cứu. Hỡi Giuđa, vì số các thần ngươi cũng bằng các thành ngươi. Sao ngươi biện luận cùng ta? Các ngươi thảy đều đã phạm tội nghịch cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã đánh con cái các ngươi là vô ích, chúng nó chẳng chịu sự dạy dỗ. Gươm các ngươi đã nuốt các kẻ tiên tri mình như sư tử phá hại. Hỡi dòng dõi này, hãy rõ lời Đức Giê-hô-va phán. Ta há là một đồng vắng hay là một đất tối tăm mờ mịt cho dân Israel sao? Làm sao dân ta có nói rằng chúng tôi đã buông tuồng không đến cùng ngài nữa? Con gái đồng trinh há quên đồ trang sức mình, nàng dâu mới há quên áo đẹp của mình sao? Nhưng dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được. Sao ngươi cứ dọn đường mình để tìm tình ái, đến nỗi đã dạy cho những đàn bà xấu nết theo lối mình? Nơi vạt áo ngươi cũng đã thấy máu của kẻ nghèo nàn vô tội. Chẳng phải vì cớ nó đào ngạch, bèn là vì cớ mọi điều đó. Ngươi lại còn nói rằng tôi là vô tội, thật cơn giận của ngài lìa khỏi tôi. Này, vì ngươi nói rằng tôi không có tội, ừ, ta sẽ đoán xét ngươi. Sao ngươi chạy mau để đổi đường ngươi? Xưa kia ngươi xấu hổ về Assyri, nay cũng sẽ xấu hổ về Egypto. Ngươi sẽ chắp tay lên trên đầu mà đi ra từ nơi đó, vì Đức Giê-hô-va ruồng bỏ những kẻ mà ngươi trông cậy. Ngươi sẽ chẳng được thạnh vượng gì bởi chúng nó. Bây giờ chúng ta cùng bước qua sách Jeremy chương số 3, lời quả trách khuyên phải ăn năn. Người ta nói rằng nếu người kia bỏ vợ mình, và nếu khi ly dị rồi vợ lấy chồng khác, thì người chồng trước có lẽ nào còn trở lại cùng đàn bà đó sao? Nếu vậy thì trong đất há chẳng bị ô uế lắm sao? Vả, người đã hành dâm với nhiều người yêu, lại còn toan trở lại cùng ta sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy ngước mắt xem các gò hoang, có nơi nào mà ngươi chẳng hành dâm? Ngươi đã ngồi bên đường để chờ đợi người yêu như người Arab trong đồng vắng, và ngươi đã đem sự dâm loạn bậy bạ mà làm dơ nhớp đất này. Vậy nên mưa đã bị ngăn cấm, không được mưa cuối mùa. Dầu thế, ngươi cũng vênh tráng lên như đàn bà dâm đảng, chẳng biết xấu hổ. Từ nay về sau, ngươi há chẳng kêu đến ta rằng: hỡi cha tôi, ngài là đấng dẫn dắt tôi trong khi tôi còn trẻ hay sao? Ngài há sẽ cầm giận mãi mãi và nuôi cơn thạnh nộ đến cuối cùng sao? Này, ngươi giàu nói như vậy và cũng cứ phạm tội theo lòng mình muốn. Đương đời vua Josia, Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: ngươi có thấy điều mà Israel là dân bội nghịch đã làm chăng? Nó đã lên mỗi núi cao, đến dưới mỗi cây xanh mà hành dâm tại đó. Ta từng nói rằng sau khi nó đã làm hết mọi sự ấy sẽ trở về cùng ta, nhưng nó không trở về. Em gái quỷ quyệt nó là Giu-đa đã thấy. Dầu ta đã bỏ Israel bội nghịch và đã cho nó tờ để vì cớ nó ngoại tình, ta cũng còn thấy em gái quỷ quyệt nó là Giu-đa chẳng sợ sệt chi, nhưng nó cũng cứ đi hành dâm. Vì nó khinh sự dâm loạn mình thì làm ô uế đất này, hành dâm với đá và gỗ. Dầu vậy, em gái quỷ quyệt nó là Giu-đa cũng chẳng trở về cùng ta cách hết lòng, chẳng qua là giả dối. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng tôi rằng: Israel bội nghịch so với Giu-đa quỷ quyệt còn tỏ ra công bình hơn. Hãy đi, xây về phương Bắc, rao lên những lời này. Đức Giê-hô-va phán: hỡi Israel bội nghịch, hãy trở về. Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu. Vì ta hay thương xót, ta chẳng ngậm giận đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chỉnh ngươi phải nhận lỗi mình. Ngươi đã phạm tội nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi đã chạy khắp mọi ngã, nơi các thần khác ở dưới mỗi cây xanh, mà không vâng theo tiếng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: hỡi con cái bội nghịch, hãy trở về. Vì ta là chồng ngươi, trong vòng các ngươi, ta sẽ lựa mỗi thành một người, mỗi họ hai người mà đem đến Si-on. Ta sẽ ban các kẻ chăn giữ vừa lòng ta cho các ngươi. Các kẻ ấy sẽ lấy sự sáng suốt khôn ngoan mà chăn nuôi các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: trong những ngày đó, khi các ngươi sanh sản thêm nhiều ra trong đất, thì người ta sẽ không nói đến hòm giao ước của Đức Giê-hô-va nữa. Người ta sẽ không còn tưởng đến, không còn nhớ đến, không còn tiếc đến và không làm một cái khác. Trong thời đó, người ta sẽ gọi Jerusalem là ngôi của Đức Giê-hô-va, và hết thảy các nước đều nhóm về Jerusalem về danh Đức Giê-hô-va, mà không bước theo sự cứng cỏi của lòng ác mình nữa. Trong những ngày đó, nhà Giu-đa sẽ đồng đi với nhà Israel, hai đàn cùng nhau từ đất phương Bắc trở về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp. Ta từng phán rằng ta sẽ đặt ngươi giữa các vòng con cái, ta sẽ cho ngươi một đất tốt, cơ nghiệp quý giá của các cơ binh các nước là dường nào. Ta từng phán ngươi sẽ gọi ta bằng cha tôi và chớ xây lại mà không theo ta. Nhưng hỡi nhà Israel, thật như một người đàn bà lìa chồng mình cách quỷ quyệt thế nào, thì các ngươi cũng quỷ quyệt với ta thể ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy. Có tiếng nghe ra trên các gò trọi, ấy là tiếng con cháu Israel khóc lóc cầu khẩn, vì chúng nó đã đi trong đường quanh quẹo, đã quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở lại, ta sẽ chữa sự bội nghịch cho. Các ngươi nói rằng, này, chúng tôi về cùng Ngài, vì Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Thật, đợi sự cứu nơi các gò là vô ích, tiếng ồn ào trên các núi là hư không. Thật, sự cứu rỗi của Israel là ở trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Từ lúc chúng tôi còn trẻ nhỏ, vật xấu hổ đã nuốt hết công việc của tổ phụ chúng tôi, bầy chiên, bầy bò, con trai, con gái chúng nó. Chúng tôi phải nằm trong sự xấu hổ mình và lấy điều sỉ nhục đắp cho mình, vì chúng tôi cùng tổ phụ chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, từ khi còn trẻ cho đến ngày nay. Chúng tôi không vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Như vậy là chúng ta đã đi xong sách Giê-rê-mi từ chương 1 cho đến chương số 3. Giờ đây tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu vô điều kiện mà Chúa đã dành cho chúng con. Chúng con cảm tạ ân điển lớn lao mà Chúa đã ban cho chúng con, đó là sự chết của Chúa Giê-xu. Chúa ơi, xin Chúa hãy tha thứ cho tất cả những lần mà chúng con đã chạy theo những thần tượng, chúng con đã chạy theo những tiền tài vật chất của đời này mà chúng con quên mất đi Chúa. Chúa ơi, tất cả những lần chúng con đã chạy theo thần tượng cũng như chạy theo những vật chất đời này có khác gì sự dâm loạn bậy bạ mà Chúa đã quở trách, khuyên phải ăn năn cho dân Israel và dân Juda đâu. Chúa ơi, xin Chúa hãy tha thứ tất cả những lỗi lầm chúng con đã phạm cùng Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy phước hạnh của ba ngôi Đức Chúa Trời. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Xin chào.